mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, gì được Phật. À, như rằng là mọi người chúng ta đều biết đạo Phật đó qua hai cái khía cạnh, thì thường thường đó thì nó cũng khởi lên một cái sự mà tranh luận giữa hai cái phương diện ở trên đó, tức là người ta cho nó đạo Phật đó thì phải dựa vào đức tin, còn một cái đó thì nói rằng là đạo Phật đó thì phải dựa vào cái vấn đề trí tuệ. Tại vì nếu mà không có trí tuệ đó thì tin không có chúng, thì nó cũng có thể thành trở thành là cuồng tín, là mê tín, là tà tín, chứ nó không phải là chính tín. Vì chính tín đòi phải có trí tuệ. Thế nhưng mà cái phía mà cái phương diện mà chủ trương về đức tin thì nói rằng là, nhưng mà không tin thì lấy gì để mà thành tựu được cái trí tuệ. Tức là đầu tiên hết thì có phải tin Phật đi cái đã, rồi thì mới học Phật, rồi mới theo, rồi mới phát triển từ từ, rồi mới có thể thành được trí tuệ chứ. Chứ mà đợi mà tự nhiên có trí tuệ xong rồi mới tin thì sợ rằng là chuyện nó không có. Thế thì cái thật hư nó là như thế nào? Là chẳng hạn như là chúng ta cũng có thể nói một cái đại biểu cho hai cái phương diện nói trên đó, có thể lấy ra để mà đại biểu nó. Thì những cái người mà tu về thiền thì chủ trương rằng là có trí tuệ trước cái đã. Những người tu về tịnh độ thì chủ trương rằng là có cái đức tin trước cái đã. Phải tin trước cái đã. Thành thử ra nó tạo thành hai cái xu hướng nói trên nó như vậy. Tức là tin và hiểu. Cái nào trước? Thế cái nào cũng có lý hết. Bởi vì nếu mà hiểu trước, lấy gì ra để hiểu khi không tin? Vài cái điều, cái căn bản đó thì phải tin cái đó, rồi thì nó mới sinh ra rằng được cái hiểu đó. Còn cái vấn đề kia thì nói rằng là mình hiểu xong đó thì rồi mình mới phát sinh ra được một cái sự rằng là tin đó. Rồi thì thế còn trong Phật pháp thì là nói cái gì? Thì đại khái chẳng hạn như là mấy cái vấn đề đó tranh luận thì cũng nói rằng là Phật pháp phải chia ra làm năm cái lực, là cái sức mạnh của Phật pháp, năm lực đó. Như là tiêu biểu là cái lá cờ Phật giáo đấy, năm màu đấy là năm lực. Thì năm lực ấy là tín đứng đầu, tức là tín lực, tín rồi tinh tiến, rồi niệm, định, huệ, huệ cuối cùng. Tức là tín đầu là huệ cuối cùng. Như vậy thì rõ ràng là trong đạo Phật là chủ trương là tin là trước, rồi mới phát sinh được cái trí tuệ. Tại vì đầu tiên thế thì phải có cái sức mạnh của cái niềm tin, rồi thì nó mới bắt đầu tinh tiến, tức là nó chuyên cần hành theo. Rồi khi chuyên cần như vậy thì mình phải thường xuyên nhắc nhở mình, nhắc nhở mình phải chuyên cần, thành ra niệm. Niệm nó đến nhắc nhở cho đến một cái lúc mà nó thuần thục tới độ mà không cần nhắc nhở nữa, nó cũng làm, nó thành một cái thói quen. Thì bây giờ nó gọi là định. Đó. Rồi thì từ cái lúc mà định rồi thì coi như là bất động, tức là bất thối chuyển, tức là không có bị lung lạc, không có bị thối thất nữa, thì khi đó mới là huệ. Tại vì cái trí tuệ nó là cái vấn đề của cái sự mà không thối chuyển. Tại vì nếu mà cái trí tuệ mà thoạt có thoạt không, thoạt tinh tiến, thoạt thối lui, thì cái đó không phải là trí tuệ. Thế thì ngũ lực, nó gọi là ngũ lực, là năm cái lực, thì nó lần lượt là như vậy. Như vậy thì là nói lên là tín là đầu đó. Thì tin là nền tảng, rồi thì huệ mới là cái cuối cùng. Rồi thì mình lại biết là một cái vị một cái vị đại luận sư gọi là Bồ Tát Long Thọ đó. Thì Long Thọ thì nói rằng là Phật pháp đại hải, cái Phật, cái biển Phật pháp mênh mông, tín phi năng nhập, chỉ có tin mới vào được trong cái biển Phật pháp. Nhưng mà trí vi năng độ thì chỉ có trí tuệ mới có thể vượt qua cái biển đó. Thì Ngài Long Thọ thì nói như thế, thì cũng là hai cái điểm quan trọng nhất là cái mở đầu với cái cuối cùng là tín mới huệ, tín mới định, trí tuệ đó. Là cái niềm tin với trí tuệ ấy. Rồi thì thế thì chung cục thì cái nào? Thế nhưng mà trong kinh điển đó thì Đức Phật lại luôn luôn nhấn mạnh, trong kinh điển của A Hàm thì Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh một điều, đâu là cái sự nghiệp của Phật pháp? Thì Đức Phật lại nhấn mạnh là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi. Còn ngoài trí tuệ ra là không có cái gì làm sự nghiệp hết của đạo Phật. Chẳng hạn như sự nghiệp của mọi người ở cuộc đời này thì mỗi người có một sự nghiệp, là cái sự nghiệp đó của mình là cái công ăn việc làm của mình, cái gia đình của mình, cái hoàn cảnh của mình, vân vân, mình tạo dựng nó, mình gìn giữ nó là một cái sự nghiệp của mình. Và dĩ nhiên là nó đem đến cho mình nhiều cái mình gọi là hạnh phúc hay là tốt đẹp, thì mình mới duy trì cái sự nghiệp, mới phát triển cái sự nghiệp mới nói trên. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là chẳng có một cái sự nghiệp nào mà thắng nổi cái sự nghiệp của trí tuệ. Tại vì hễ cứ có trí tuệ đó thì là có tất cả. Mà có trí tuệ thì thoát tất cả. Thì cái người mà lầm lẫn để rồi có một lúc nào đó đó phải chịu một cái sự thất bại hay là đau khổ nào đó thì cũng đều do nên cái sự mà tính toán lầm lẫn, tức là thiếu một cái trí tuệ. Thành ra nếu có trí tuệ thì thoát khỏi mọi cái khổ đau, mà có trí tuệ nó thì thành tựu được mọi cái phúc lạc. Thành ra vì vậy nó cái sự nghiệp của trí tuệ nó là trên hết. Thì mình cũng có thể, tôi cũng có thể nói một cách đại cương vào, ngắn gọn vào, thì ví dụ để cho chúng ta cũng nhìn thấy cái giá trị của cái trí tuệ rằng là, thì dù bây giờ nếu mà mình nói một cái chuyện có ông Thượng Đế ông sáng tạo nên một loài thật đó, thì ban sơ nó có vẻ khá bất công với lại con người. Tại vì khi ông chia chia những cái khả năng lại cho mọi loài, thì ông chia cho cái loài mà chim nó là bay, loài cá nó là lặn mà bơi đó. Đó, loài nào rồi loài thú đó với lại loài người nó thì sống ở trên cạn mà xuống dưới nước sống không được, con cá thì lên trên bờ sống cũng không xong đó. Ai có cái trách nhiệm phần đấy, cho nên con cá thì nó biết bơi, con người thì biết chạy, con cá không có chạy, không có chân mà chỉ có cần có đuôi, có vảy, có mang để mà bơi thôi, con chim thì cần cánh thôi để bay. Thế thì vì vậy con người không biết bay, con người không biết bơi. Rồi thì con voi thì khỏe mạnh, con cọp, con beo thì lúc nào cũng có vũ khí ở trong người để tự vệ, cũng giống như là để kiếm ăn, vân vân. Thế thì những cái con mà không ăn cỏ được thì phải có vũ khí, còn những cái con mà ăn cỏ được thì không cần vũ khí, chỉ cần là cỏ nên cái không cần phải vũ khí cũng có thể ăn được. Thế thì ông trời ông phân biệt, ông chia sẻ cái tài sản cho mỗi loài, để cho loài nào nó cũng có một cái khả năng để sinh tồn được hết. Nhưng con người xem ra thì bơi không được, bay cũng không, chạy thì chậm, đó. Khỏe thì yếu nhất, đánh không lại con cọp, con beo, thậm chí đánh không lại con trâu, con bò, đó. Và rồi sức khỏe thì như vậy, trời chậm chạp, đấy, lâu lớn, đủ thứ hết, mong manh. Mỗi mùa là phải có y phục, và mấy con vật thì nó không cần. Đại loại như vậy, đấy là con người là kêu bằng bị bạc đãi nhất, tức là thiếu hết mọi cái thứ, cho đến không có vũ khí luôn, phải tự đi tìm vũ khí và tự đi chế vũ khí. Chứ còn con cọp, con beo là trời sinh ra nó có vũ khí ở trên người nó rồi. Con người cũng không có. Thế thì bây giờ con người mới đi kiện ông Thượng Đế, mà nói rằng là lý do nào mà ngài lại bất công với con người, lại ngài lại đối xử con người lại tệ bạc như vậy, nó con người không có được một cái gì hết, đã vừa yếu mà lại còn vừa không có vũ khí tự vệ đó, mà lại vừa không biết bơi, không biết bay, chạy chậm, rồi thì mấy cái thứ nào đó nó tấn công thì làm sao? Đó là ông trời bất công. Nhưng mà ông trời ông trả lời không, tôi không có bất công, tôi cho anh cái quý nhất, đó là cái trí tuệ mà mấy loài kia tôi không cho. Đó là kia nó đần gần chết, nó chỉ có một mình nó là cái con người được cho cái trí tuệ, cái trí khôn thôi. Thế thì khi con người nó nắm cái trí khôn ở trong nó biết khai triển cái trí khôn của nó, nếu nó biết khai triển cái trí khôn của nó trở thành bá chủ muôn loài, nó khống chế hết mọi loài khác. À, nó bay được mà còn bay cao hơn chim, nó lặn được còn lặn sâu hơn cá, nó chạy nhanh còn nhanh hơn bất cứ là ngựa hay là con gì, nó khỏe gấp mấy trăm lần một con voi, nó nhờ cái trí tuệ của nó. Như vậy thì trí tuệ của nó có đủ hết vũ khí, trí tuệ nó có đủ hết khả năng. Như thế thì biết là trí tuệ là nhất, trí tuệ mới trở thành cái mà gọi là thống lãnh muôn loài. Như vậy thì từ khi con người biết ra thì con người không có cảm thấy rằng là mình bị đối xử tệ, mà mới biết rằng là mình được đặc ân. Tức là cái đó muôn loài không có được trang bị, chỉ có con người được trang bị. Và rồi thì con người được trang bị nó rồi, rồi thì mỗi con người đều được trang bị. Thế nhưng tùy theo con người nào phát triển nó ra thì cái con người đó trở thành thông minh hơn, nó trở thành là bá chủ của loài người luôn, chứ không phải chỉ là bá chủ của các loài. Thế thì khi mà cái trí tuệ nó càng phát triển ra đó, thì nó càng lợi hại, thì mới càng thấy rằng là cái trí tuệ của nó dường như là có lẽ là không có giới hạn. Thì cái con người ta nó cứ tới đâu thì nó cứ chỉ tưởng là ngừng ở đó rồi, là chỗ đó là giới hạn, nhưng mà không, là cái trí tuệ nó cứ vậy, nó phát triển, nó tiếp nối. Thế thì trở lại cái vấn đề này, Đức Phật mới nói rằng là duy tuệ thì nghiệp. Cho nên là cái sự nghiệp của một người nó mà muốn mà được nghĩa là gọi là được phúc lạc 100%, mà được diệt khổ sạch chanh xanh, thì đương nhiên chỉ có một cái thứ có thể làm được, trí tuệ. Còn ngoài nó ra thì chẳng có một cái thứ nào làm được. Thành ra giả sử bây giờ có nói ông trời ông gì đi chăng nữa thì là mấy ông đó tặng trí tuệ hơn mình thôi. Là cũng chỉ tại do nơi là sở dĩ mà tại sao ông là trời, mình là người là tại ông trí tuệ hơn. Sở dĩ tại sao mình là người mà cái con vật mình nuôi nó là con chó, tại mình có trí tuệ hơn. Thì nó, cái từng bậc nó hơn nhau cũng chỉ là thật sự ra mà nhìn nó cũng chỉ ở nơi cái trí tuệ. Xong nếu cái khoảng cách đó nó được bền vững thì nó cũng là do cái chỗ là người ta duy trì cái trí tuệ của người ta nó bền vững. Thế thì nếu một cái trí tuệ mà bất thối truyền của đạo Phật đó, thì đương nhiên là nó bền vững đến độ nào rồi thì có nghĩa là không còn có thối lui, tức là không còn có một cái gọi là luân hồi, tức là từ trên rớt xuống dưới nữa, đảo ngược lại nữa, thì con người ta có thể đạt được đến cái trí tuệ nói trên đó. Đức Phật nói như thế. Thế thì nhưng mà cái trí tuệ nói trên nó không phải là cái trí tuệ mà chỉ là phát minh ở bên ngoài. Cái trí tuệ đó nó có một cái quan trọng ghê lắm trước khi để nó phát minh ra bên ngoài mọi thứ, đó là nó phát minh bên trong. Tức là có nghĩa là nó khai thác từ cái trí tuệ bên trong của nó. Nó biết cách phát triển với lại mở bày cái trí tuệ ở bên trong. Thì khi nó phát triển được như thế đó thì nó mới có thể hoàn thành được những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Tức là nó phải tự nội tâm trước cái đã, để chính báo cái đã. Nếu mà cái trí tuệ đó nó có thể khai mở thành một cái chính báo trí tuệ thì tự nhiên cái hoàn cảnh của nó là hoàn cảnh của sự thống lãnh, là cái sự hiểu biết, là cái sự có thể an bài được nhiều cái thứ ở bên ngoài, tức là y báo, tức là hoàn cảnh. Thế là như mình thấy khoa học hiện tại, Như vậy thì chúng ta thấy là cái trí tuệ thì thường thường người ta nhìn thì người ta chỉ thấy là trí tuệ nó là cái sự mà gọi là sáng kiến là cái này, phát minh là cái nọ, hay là thực hiện được mọi cái thứ này đó. Nhưng mà người ta cũng quên đi là cái nền tảng của cái sự trí tuệ đó là phát triển cái ở trong nội tâm trước. Tức là biết cái khai thác làm thế nào để cho tất cả những cái mà cái trí tuệ mà nó có sẵn hết tất cả mọi cái hiểu biết đó ở nơi mình, nó được lôi ra, nó được bày ra, nó được phát ra, thì tự dưng ra mọi sự ở bên ngoài nó thành. Cái này thì không phải là cái trí tuệ chỉ có đánh giá là cái ở cái mà thành tựu ở bên ngoài, mà cái gốc của nó là đánh giá là cái sự rằng là biết phát triển từ bên trong trước cái đã. Nên như vậy thì cái trí tuệ của Đức Phật đó không phải chỉ là cái vấn đề mà gọi là thành tựu mọi cái phát minh gì đó ở bên ngoài hoàn cảnh này, mà cái trí tuệ đó của Đức Phật nó là biết làm sao mà phát minh lên mọi cái khả năng, mọi cái hiểu biết ở bên trong đó. Mọi cái hiểu biết đó ở bên trong thì khi mà phát triển như thế đó, mình có thể nói theo như rằng là Taoist đạo giáo đó. Ở bên Trung Quốc ấy, thì đạo giáo là chủ trương như Trang Tử nói rằng là người ta học để người ta có trí tuệ, nhưng người ta đừng quên rằng cuộc đời của chúng ta đó thì nó có cái giới hạn, nó chỉ sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, nhưng mà nó chỉ học nổi đến cao lắm 70, là cái đầu óc nó mỏi mòn, là cái đầu óc này nó hết chỗ chứa rồi. Nó coi như là một cái hạt disk mà đầy ắp rồi, không còn chỗ chứa nữa. Thành ra coi như là dù người ta chưa chết, nhưng mà cái học hỏi của người ta nó cũng chỉ có giỏi lắm 70 tuổi. Nhưng người ta chỉ có không đếm nữa, tại vì người ta phải thực sự người ta đi học thì cũng phải là 5-6 tuổi gì đó. Đấy thì trừ đi người ta có thể có từ 60-65 năm học hỏi, mà cái học thì vô bờ bến. 60-65 năm đó chẳng nghĩa lý gì với cái vô bờ bến. Thành ra đem cái giới hạn của cuộc sống này của mình để cố gắng học cho hết những cái học thì là điên rồ, không bao giờ thành tựu. Thế thì làm thế nào mà có thể học hết được mọi cái thứ, tức là biết hết, là giống như là đạo lão hay là nhà nho nói là chi thiên mạng. Đấy là một người chi thiên mạng là chủ trương cho cái người đó rằng là hiểu biết mọi cái yếu tố ở xảy ra ở cuộc đời này. Cho nên Nho Gia nói rằng là 50 tuổi nó Khổng Tử cho cái phép đó. Một người mà đi học đó, thì là 30 tuổi thì phải lập chí, gọi là tam thập hy lập. Lập rồi thì 20 năm thôi để tu dưỡng, thì 50 tuổi nó là ngũ thập chi thiên mạng. Tức là 50 tuổi nó phải chi thiên mạng. Thế thì mà nếu mà cái học mà cái kiểu mà cứ học chữ nghĩa như vậy đấy thì chi cái nỗi gì nổi thiên mạng. Giống như là thời buổi này người ta học thì cái người học về ngành này, người học về ngành kia, người học về ngành nọ, chẳng người nào chi thiên mạng hết. Cho nên vì như thế họ lầm lẫn rất là nhiều ở trong cuộc sống của họ. Cái nghề nghiệp của họ nó có thể tạo dựng cho cuộc sống của họ, nhưng mà cái hiểu biết trong nội tâm của họ nó có thể hủy diệt cái hoàn cảnh của họ. Bây giờ mình nói một cái sự đấu tranh hay một cái sự thành lập gì đó của một người, người ta tạo dựng nên tài sản tại gì, nhưng mà vì cái nội tâm của người ta, cái sự hiểu thiên mạng của người ta nó chật lấp, cho nên người ta mới sinh ra những cái mà gọi là sai trái của tâm hồn. Tức là người ta có thể nói ví dụ về gia đình, người ta làm tan nát gia đình, đổ vỡ bằng những cái thói hư tật xấu gì. Người ta có thể làm đổ vỡ cái sự nghiệp của người ta bằng những cái chuyện mà gian lận hay bằng những cái gì đó, nó ví dụ vân 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 vân. Thì cái đó cho thấy rằng là cái trí tuệ ở bên ngoài mà thành lập lên nó có thể bị hủy diệt bởi những cái mà vô trí tuệ ở nội tâm. Nhưng mà ngược lại thì thấy rằng là tất cả những cái bên ngoài làm được cũng đều từ trong cái nội tâm làm được. Nhưng mà nếu nội tâm mà không rút ráo với trí tuệ thì nội tâm nó lại hủy diệt mọi thứ mà làm được. Cho nên vì vậy gọi là bất chi thiên mạng đối với lại Nho Gia đó. Và đối với lại Đạo Gia đó, tức là Taoist là không biết đạo. Không biết đạo là gì, tao tao tức là chữ đạo á. Đó. Thế thì còn đối với lại đạo Phật đó, nó thiếu trí tuệ vô minh. Nhưng mà vô minh của đạo Phật là thế nào? Là mê muội nhân quả, nó chẳng hiểu biết nhân quả gì, cho nên mới làm những cái nhân. Ai cũng nghĩ là mình làm những cái nhân đó để mình được sướng, để mình được như ý, để mình được lợi. Nào dè đâu những cái nhân đó là những nhân hủy diệt toàn bộ mình. Thành ra đó là mê muội nhân quả, thì thiếu trí tuệ. Thành ra trí tuệ là cái thứ mà có thể đem đến cái sự an lành cho chính bản thân mình, diệt đi đau khổ. Và cũng chính nó đem đến mọi đau khổ cho mình và phá tan mọi cái hạnh phúc và an lành của bản thân, cũng do yếu tố trí tuệ. Chắc chắn như vậy rồi. Thế Đức Phật chủ trương là không phải do một vị thượng đế nào ban thưởng cho mình đó, mọi cái hạnh phúc, mà đều do nơi cái trí tuệ của mình tự tạo. Và rồi cũng chẳng có vị thượng đế nào tước đi cái hạnh phúc của mình, mà do chính mình tự hủy diệt bằng nhân quả. Bằng nhân quả mình tạo dựng cho mình nhiều cái hạnh phúc, bằng nhân quả mình hủy diệt hết hạnh phúc đó của chính mình, đều do nhân quả. Chúng ta có thể thấy rõ như vậy, không phải do bàn tay vô hình của thượng đế, mà do chính yếu tố của nhân quả. Mà nhân quả đó là do nơi trí tuệ của mình quyết định làm hay không làm. Cái điều đó là để chứng minh rằng là như thế thì trí tuệ quyết định mạnh ghê lắm. Do đó mà nói là duy tuệ thì nghiệp. Mới nói là sự nghiệp hả, của mình đó, của một người mà theo Phật đó, là cái sự nghiệp xây dựng trí tuệ. Thì đó là những cái điều mà tôi nói để chúng ta có thể hiểu rõ cái tầm vóc của cái câu nói mà duy tuệ thì nghiệp, hay là của cái vấn đề mà đạo Phật khi nào cũng đề cao tới cái sức trí tuệ, giới định huệ thằng nặng tu mà khi nào cũng nhằm tới cái trí tuệ, cái gì cũng phải trí tuệ. Mà trí tuệ là gì đối với đạo Phật? Thì trí tuệ chỉ là hiểu biết nhân quả một cách chính xác. Nếu hiểu biết nhân quả một cách chính xác thì có thể hoàn thành nhất thiết thiện, đạt được cái sự an lạc vô lượng, gọi là vô lượng an lạc. Và với cái trí tuệ mà chính xác, người ấy có thể tiêu diệt toàn bộ nhất thiết ác, cho nên gọi là độ nhất thiết khổ ách, mà cứu cánh niết bàn là đều phải nằm ở cái yếu tố của trí tuệ. Thế thì khi mà chúng ta đã nhìn ra những cái sự kiện như vậy, và chúng ta nhìn nhận là trí tuệ nó là cái vấn đề là quan trọng nhất, mà cái hạnh phúc của mình đó là nhân quả của mình tạo ra, và cái đau khổ của mình cũng là nhân quả của mình tạo ra. Thành ra nhân quả là nền tảng, mà trí tuệ là sự hiểu nhân quả. Cho nên trí tuệ với nhân quả không có lìa nhau. Thế nên đã nói rằng là duy tuệ thị nghiệp là có nghĩa là nói rằng là cái người tu đó phải thâm tín nhân quả, và phải chính tín nhân quả, tức là phải hiểu rõ nhân quả. Và khi hiểu rõ nhân quả như vậy thì khổ và lạc của mình không có bàn tay vô hình của thượng đế nhúng vào, mà cũng chắc chắn không có bàn tay vô hình của Đức Phật nhúng vào. Nghĩa là trong ngàn tay của Quan Âm chẳng có bàn tay nào nhúng vào sự hạnh phúc và đau khổ của mình hết. Mà hạnh phúc hay đau khổ của mình đó là do tự mình tạo bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật độ chúng sinh, thì chúng ta cũng hiểu cái chữ độ là đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia, gọi là độ. Chữ độ là nói tắt của chữ đáo bì ngạn. Đáo bì ngạn là qua bờ. Đáo bì ngạn là chữ dịch của Ba La Mật Đa. Như vậy Ba La Mật Đa nó có nghĩa là độ. Đó, cho nên lục Ba La Mật còn gọi tắt lục độ. Đó. Thành ra độ nhất thiết chúng sinh là của đạo Phật đó, là đưa tất cả chúng sinh từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bờ bên này là vô minh, tức là mê muội nhân quả, không hiểu chính xác nhân quả. Bờ bên kia là liễu chi nhân quả, thâm tín nhân quả, chính tín nhân quả, hiểu rõ nhân quả. Và muốn hiểu rõ nhân quả đó, đó thì là phải tự nơi nội tâm này quan sát. Tự nơi cái nội tâm này là khởi cái sự mà quan sát lên. Là quan sát nhân quả ở mọi thứ. Thành như thế đó, đó là cái trí tuệ từ bên trong. Thì chính cái trí tuệ mà quan sát mọi cái yếu tố nhân quả đó, nó mới đưa đến cái vấn đề mà thực hiện nhân quả. Thì cái thực hiện nhân quả nó mới đưa đến hạnh phúc hay khổ đau. Anh nó mới đưa đến hạnh phúc. Thì như vậy thì cái hoàn cảnh mà tốt đẹp của mình á, đó, đó là cái sự nghiệp của mình. Thế bình thường theo người ta suy nghĩ, và đó là cái mà gọi là đó, cái trí tuệ của mình làm nên, tức là cái hiểu biết của mình, của mỗi một cái con người. Thì là như vậy, nó là cái hoàn cảnh, nó là y báo làm nên từ cái chính báo. Thì cái y báo nó chỉ dựa vào trong cái chính báo mà thôi. Đó. Thì đạo Phật thì cũng chủ trương giống như là đạo đạo lão, tức là đạo lão cho rằng là nếu cuộc đời của mình ngắn mà truy tầm một cái dài thì là nguy lắm, cho nên hãy truy tầm về trở về cội nguồn, tức là từ cái nguồn nó phát ra. Là những cái hiểu biết của mọi người mà mình đang học, nó đều phát ra từ nội tâm của mỗi người. Mà nội tâm của mỗi người nó đều có sẵn những cái trí tuệ như vậy. Cho nên bây giờ làm thế nào mình khai thác được cái nội tâm đó, thì mình cũng hiểu y như họ, cũng cần học, cũng tự biết, thì sẽ tự biết thôi. Thì đạo Phật này, cho nên trong thiền tông mới hay nói rằng là phải xoay lại trong cái tự tâm của mình tu tập đó. Xoay lại quan sát cái tự tâm của mình, mà không phải rằng là tu tập là hướng ngoại, mà tu tập là một cái sự hướng nội. Tại vì hướng nội sẽ khám phá toàn bộ đó, những cái gì mà ở bên ngoài nó hiện hữu. Tại vì nó liên quan tới, gọi là đại khái gọi là cái nghiệp của mình. Những cái nghiệp của mình là bên trong, không phải bên ngoài. Những cái nghiệp của mình nó mới tự tạo cho mình một cái thân như vậy, với lại cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra nếu mà nghiên cứu tất cả những cái nhân nhân quả quả của những cái yếu tố nói trên đó, thì có thể hiểu rõ được là do đâu mà mình phải thọ những cái nghiệp như thế này, do đâu mà mình được hưởng, vân vân. Cho nên đạo Phật là cũng chủ trương là cái trí tuệ không phải là một cái trí tuệ để hướng ngoại, một cái trí tuệ nó là phải là một cái trí tuệ làm thế nào mà khai triển được cái nội tâm của mình. Đó. Cái đó nó cũng hơi hơi giống với lại cái tinh thần của đạo giáo chủ trương, tức là cái học của đạo giáo đó là cái học, là cái đó, cái học xoay về cái nguồn. Tại vì mình quay về nguồn thì cái nguồn nó ở ngay nơi mình. Còn nếu mình đi tới ngọn ngành á, thì đi không biết đâu là ngọn ngành, là biên giới của ngọn ngành, bởi nó mênh mênh mông mông đó. Nó bao la vô cùng, nó bát ngát, nó vô bờ, cho nên không có thể nào mà nhận được. Nếu mà tất cả những cái thứ đó đều là nội tâm của mọi người. Nếu khám phá được nội tâm thì tất cả những cái yếu tố đó đều nằm sẵn ở trong mình. Tức là thấu hiểu hết. Gọi là đạo Phật gọi là nhất thiết trí. Nên khi mà hiểu rõ như vậy đó, thì là tự dưng ra rằng là chẳng gì mà không biết, do đâu mà nó thành, tức là biết nhân. Nhìn mọi cái nhân này thì biết cái quả nó là như thế nào. Như thế thì biết hết mọi cái pháp của thế gian, nó diễn biến như thế nào, nó thành tựu ra làm sao, hay nó hủy diệt như thế nào, đều hiểu. Thế bây giờ mà khi mà đã nhìn nhận và nói rằng là không phải do bàn tay của Thượng Đế thọc vào để quyết định cái vấn đề mình hạnh phúc hay là mình đau khổ, mà cũng không có phải là do bàn tay của Đức Phật. Đức Phật với Bồ Tát đến đó là chỉ để làm thế nào chỉ bày cho mình cái nhân quả, chỉ bày cho mình cái yếu tố của nhân quả, và bảo cho mình biết một cái điều quan trọng là cái trí tuệ của Đức Phật đó, mà mình gọi là ngưỡng mộ, cái sự an lạc của Đức Phật đó, mà mình ngưỡng mộ cái cảnh giới của Đức Phật đó, mà mình mê say, mà mình thèm thuồng ấy đó, thấy đều do nhân quả mà thành. Đức Phật khai thác cái nhân quả đó ở tự nơi Đức Phật mà tự nhiên nó thành cái chính báo Phật và cái y báo gọi là tịnh độ. Mấy thứ đó nó nằm ở ngay nơi mình. Nếu mình khai thác ra y như Đức Phật đó, thì mình cũng thành Phật, cũng thành chính báo, và rồi thì cảnh giới của mình cũng là tịnh độ. Dứt khoát không phải do bàn tay của Đức Phật thọc vô cho, không phải Thượng Đế. Nếu mà những cái mà như tôi vừa mới nói ban đầu, thì mình thấy mọi thứ đều là do nơi nhân và quả, chứ không phải do nơi tự dưng. Đạo Phật phủ nhận cái tự dưng ghê lắm, cho nên Đạo Phật mới cho là người không tin nhân quả, gọi là gì? Nhất xiển đề. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là nhất xiển đề là người không tin Phật. Không, người nhất xiển đề là người không tin nhân quả. Chúng ta có thể tra từ điển xem kỹ cái chữ nhất xiển đề. Nó không phải là không tin Phật thì là nhất xiển đề. Đó. Mà nhất xiển đề là không tin vào nhân quả thì là nhất xiển đề. Cho nên dù chúng ta tin Phật mà chúng ta không tin nhân quả thì chung cục thì chúng ta cũng vẫn là nhất xiển đề. Là bởi vì nếu chúng ta chỉ chờ bàn tay của Đức Phật nhào nắn và tạo cho chúng ta, nó mê tín, không phải thuộc diện hiểu biết của trí tuệ. Tại vì trí tuệ cũng nhìn thấy cái vấn đề như vậy rồi. Trí tuệ nhìn thấy là mọi cái hạnh phúc của mình đều là do nên nhân quả của mình nó thành. Mọi cái đau khổ của mình nó cũng đều do nên cái nhân quả của mình nó thành. Hai nữa, nếu do bàn tay của Đức Phật tạo dựng cho thì đâu có cần phải tu tập để thành cao tăng với lại thánh tăng với lại Bồ Tát tại gia. Đâu cần. Không cần. Nhưng mà rõ ràng là cái vấn đề là tất cả những cái người mà được coi là thánh tăng, cao tăng hay là những người Bồ Tát xuất gia hay Bồ Tát tại gia đều là những người thực thi những cái nhân quả mà ai cũng thấy. Không phải họ ngồi đó rồi cái tự nhiên cái rồi cái Đức Phật làm một cái phép gì đó rồi cái sau đó cái là tự nhiên rằng là họ trở thành thánh tăng hay cao tăng được. Ai cũng nhìn thấy là cái công năng tu của những người đó. Đó. Ai cũng nhìn thấy là cái sức tu tập của những cái vị đó mới thành. Thành ra nếu mà người nào tin ở một cái điều rằng có bàn tay của Đức Phật đó, thọc vào làm, thì người đó là mê tín và hủy báng Đức Phật. Bởi Đức Phật chưa từng bao giờ chủ trương như vậy, và Đức Phật đến với cuộc đời này dạy mình chưa từng dạy cái pháp đó, tại sao mình lại đem cái pháp đó vào với Đức Phật mà Đức Phật chưa từng bao giờ bày mình cái pháp đó. Thế cũng giống như bây giờ, giống như vu khống vậy đó, cũng giống như bây giờ mình đến mình chỉ bày ai người nào, mà đến chừng họ nói lại với những cái người khác đó, thì là họ nói mình toàn những cái tư tưởng mình chưa từng bao giờ chỉ bày họ. Cho nên nó là hủy báng. Đấy, cái đó nó là một hình thức như là vu khống Đức Phật. Tại vì Đức Phật chưa bao giờ chỉ bày điều đó. Và Đức Phật chỉ luôn luôn chỉ bày cái vấn đề gọi là khai thị cho mình ngộ nhập và tri kiến. Tức là cái tri kiến hiểu biết đó của Đức Phật. Và Đức Phật mở bày cái tri kiến đó cho mình bằng cách nói cho mình hiểu. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm mà nói là giống như một người vào trong một cái căn phòng nó tối đen như mực, dù có mắt cũng không thấy gì hết. Đó. Thế thì bật đèn lên thì mới thấy được mọi chuyện. Cũng vậy, mình dù có cái trí tuệ đấy thực đó, nhưng mà mình đến với cái cuộc đời này bằng cái sự vô minh cho nên mình chẳng thấy gì hết. Thì bây giờ Đức Phật như ánh đèn, lời dạy của Đức Phật như ánh đèn, Đức Phật on, bật nút on lên, thuyết giảng thì giống như đèn, mình nghe cái sự thuyết đó, mình bừng tỉnh thấy. Cho nên Đức Phật giống như một người vào trong một căn nhà tối, không đèn, không thấy gì hết. Đó. Cũng thế, dù mọi người đều có trí tuệ, nhưng mà nếu Đức Phật không khai thị, người ta không thể tự hiểu. Tại như thế thì Đức Phật đến với cuộc đời này đó là khai thị để cho người ta nhờ như thế hiểu, cũng giống như là nhờ vào cái ánh đèn người ta có thể thấy mọi sự. Nhờ vào lời Đức Phật nói người ta có thể thấy được mọi điều. Thì thấy được mọi điều ra rồi là thấy điều gì là điều quan trọng. Đó. Là cái điều rằng là Đức Phật nói rằng tất cả những cái khả năng nói trên đó, khả năng mà mình tự độ, tức là tự mình qua được bờ bên kia, mình độ tha, độ chúng sinh qua bờ bên kia, đều do nơi trí tuệ cả. không phải phép màu, đều do nơi trí tuệ. Và là không phải là một cái phép màu nào hết, không phải một cái phép lạ nào hết đó. Mà đó là đều là do những cái chuyện mình phải ngộ nhập vào trong cái trí tuệ đó. Mình phải sống đó, từng giây từng phút trong cái trí tuệ đó, thì tự dưng ra mình sẽ thấy được mọi cái khía cạnh của nhân quả. Đó, đại khái đừng nói là chi thiên mạng, thấy được nguồn cội. Mà không phải thấy cái nguồn cội theo kiểu của, nghĩa là Taoist là về một cái sự hiểu biết nào đó của cái hoàn cảnh gọi là thế tục này, thế gian này, mà là còn hiểu biết những cái gọi là siêu cái thế tục này đó, gọi là xuất thế gian pháp. Nên là tất cả những cái thứ đó nó là đều phải do nơi cái vấn đề gọi là tu tập một cái gọi là nội tâm ấy. Thế thì mình khi mình thấy như thế đó, thì đương nhiên là mình hiểu cái vấn đề là như thế, thì rất là dễ dàng để cho mình hiểu rằng đó, cái trí tuệ là cái vấn đề mà tại sao mà Đức Phật phải đề cập đến nhiều như vậy. Còn nếu mà không phải nhờ vô trí tuệ như vậy thì Đức Phật không có nói trí tuệ, mà Đức Phật nói đến phép lạ, Đức Phật nói đến sự mà gọi là toàn năng của Ngài, và chúng sinh cứ hầu hạ Ngài đi rồi thì Ngài đọc cái tay tới chúng sinh nào đó, thì cái chúng sinh đó tự nhiên là nó thành thánh thành thần. Nhưng mà Đức Phật thì nói là không có làm được chuyện đó. Cho nên Đức Phật nói như thế ở trong kinh nào? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với lại A Nan. Đó. Là khi mà A Nan nghĩ rằng là mình cứ theo hầu Đức Phật rồi sau này Đức Phật nhập niết bàn thì mình cũng nhập niết bàn theo, Đức Phật nói không. Ai tu lấy chứng. Đó. Người nào ăn thì nó no. Đấy, cái điều trong kinh Lăng Nghiêm nó khẳng định rằng là chứng tỏ rằng là Đức Phật cũng là phủ nhận cái tinh thần mà gọi là Phật tham dự vào cái vấn đề của mỗi người. Ngài chỉ có tham dự là bằng cách khai thị. Cho nên Đức Phật mới nói rằng Như Lai chỉ là cái người mà chỉ đường, còn mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đó cũng là một danh ngôn của Đức Phật. Đức Phật cũng có nói là Như Lai sẽ bế những người nào đó mà tin Ngài, đó là người đi qua bờ bên kia đó. Mà Đức Phật nói như vậy, cho nên Đức Phật mới hỏi Ca Diếp là có khi nào ông muốn đi qua bờ bên kia mà ông ngồi đây ông cầu nguyện, rồi ông cầu nguyện nghĩa là chí thành cho đến độ là cái bờ bên kia tự nhiên là nó đến bên này với ông không? Ca Diếp nó bạch Thế Tôn, không bao giờ có chuyện đó. Mà cái người muốn qua bờ bên kia, người ấy phải tự đi. Không có chuyện cầu nguyện mà bờ bên kia tới. Thì đó là những cái mảng mà đối thoại mà để nói về cái vấn đề mà là phải hành của Đức Phật. Cho nên Đức Phật khai thị cho mình để chỉ như vậy. Để chỉ cho mình là khai thị cho mình là ấy, thì cái trí tuệ đó nó có ở sẵn ở trong mình hết ạ. Cái trí tuệ mà có thể độ nhất thiết khổ ách, cứu cánh niết bàn đó, đấy, cái trí tuệ đó là có ở trong mình. Thế cái trí tuệ đó hiện tại cái cuộc đời này, nếu mà cái trí tuệ mình mà cái hạng mà trung thì mình cũng có thể được một cái cuộc đời sống gọi là trung lưu. Nếu trí tuệ của mình đại thì mình có cuộc đời đại gia, còn nếu trí tuệ mà tiểu thì tiểu gia, mà nếu không có thì chỉ ăn mày. Thì cái đó nó rõ ràng. Thế thì bây giờ nếu mà cái trí tuệ nó siêu hơn nữa, mà nó cứ siêu hơn nữa, cũng giống như ngày xưa mà người ta thì đâu có ai biết telephone là cái gì, chỉ có đôi ba gia đình là có điện thoại, ngoài công cộng cũng đâu có điện thoại, làm gì phải đưa tin, giao liên đưa tin, rồi viết thư viết từ đó. Rồi cái rồi từ từ rồi thì ai bây giờ con nít nó cũng biết điện thoại là cái gì, nó cũng biết sử dụng, nó cũng biết làm đủ thứ cái này cái nọ. Thì người ta phát triển lên từ từ. Hồi xưa người ta nghĩ tới đó là ghê gớm lắm rồi, là gọi là văn minh lắm rồi. Bây giờ chẳng ăn nhầm gì, nó tiến lên. Thế thì cái trí tuệ của người ta có thể làm cho người ta thượng trung hạ cái thế giới này. Người ta có thể là thượng của thượng hay là trung của thượng. Đó, lên nữa. Mà cứ như thế mà lên nữa. Và người ta có thể làm cho đến độ rằng là không có sai sót, tức là đoạn nhất thiết ác, thành tựu nhất thiết thiện, tức là không có sai sót. Thế cái khi mà người ta không có sai sót, mà cái trình độ mà nhân quả của người ta đó, cái trình độ mà trí tuệ của người ta đó, nó không có thối lui, thì như vậy thì cái chính báo và y báo của người ta nó không có thối lui. Thế khi nào mà đạt đến cái vấn đề mà không có thối lui đó, thì coi như rằng là gọi là đại khái, là như tiểu thừa cho đó là cảnh giới của Niết Bàn đấy. Đó. Thế thì mình thấy rằng là khi mà không có thối lui như vậy thì đương nhiên rằng là không có sợ khổ nữa. Đó. Nhưng mà những cái vấn đề đó là nó phải phát sinh từ cái trí tuệ ở trong tâm này. Thành ra nó mới có thể biến ra thành một cái thực hành. Cái thực hành đó nó mới có thể là siêu xuất cho đến độ rằng là nó không phải chỉ trở thành cõi trời, mà nó còn vượt quá cõi trời nữa. Tức là nó không có lui, cõi trời còn có lui. Tại sao? Tại vì cõi trời á, thì cái khi người ta mà sung sướng rồi á, thì người ta hay ngủ say trong hưởng thụ. Thành ra khi người ta say ngủ trong hưởng thụ, người ta không có nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là tu phúc nữa. Anh sau khi người ta về cõi trời, thứ nhất là người ta bị cái đó, cái thứ hai đó, người ta không có môi trường để tu phúc. Tại vì trên nó sướng không à. Thế bây giờ đừng có nói cõi trời, mình cứ suy mình ra nó thì mình cũng có thể cảm thông được. Là bây giờ mình ở cái thế giới này này, mà nếu mình ngồi ở tại những cái xứ Bắc Âu hay là xứ này đi, Pháp. Đó. Mình muốn làm cái truyền thiện pháp cũng khó. Tại vì không có cái người nào mà gọi là chết đói hay là đau khổ ghê lắm. Thành ra muốn làm thiện pháp nó cũng khó. Đó. Cái thứ hai là mình mãi mê hưởng với lại nghĩa là lo làm với lo hưởng. Một chuyện bận quá rồi, không còn thì giờ nghĩ chuyện làm phúc. Cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai là muốn làm cũng có môi trường để làm. Thành ra không có tu phúc. Đó. Thành ra cái phúc không có tăng. Thành ra những cái mình đang hưởng đây á, là những cái phúc có sẵn, mình mang từ những cái quá khứ tới đây mà mình hưởng. Và cứ thế mình xài nó cho đến cạn kiệt. Đến khi mà mình 70 năm cuộc đời ở đây hay 80 năm, càng sống lâu thì càng cạn kiệt. Đó. Tại vì càng tiêu càng nhiều. Thành ra nó cạn kiệt rồi. Nó cạn kiệt rồi. Đến chừng qua bờ biển, qua cảnh giới khác, mệt rồi, tay trắng rồi. Đó. Cõi trời cũng thế, cõi trời lại hưởng lâu lắm. Lâu lắm, nghe thì có vẻ sướng, thế nhưng mà không sướng là bởi vì lâu thiệt là lâu mà không có tu phúc. Quá lâu mà không có tu phúc. Trong khi Bồ Tát Đạo thì tu phúc trong từng niệm. Nghĩa là niệm niệm độ sinh, niệm niệm cứu độ chúng sinh, cho nên tu phúc trong từng niệm như vậy. Với cả 70-80 năm cuộc đời, qua đến đời sau, nhiều đời sau nữa cứ như thế, thì cái công đức nó kết tinh lại không biết rằng là cỡ nào, cõi trời chứa không nổi. Thành ra mình nói một người mà phúc quá đó, thì Đồng Tháp 10 hết chứa là người đó, mà New York chứa, thì dù vậy hay là Paris chứa, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà cái người nó phúc mà đến Paris không có chỗ cho nó nữa, Paris chỉ chứa được đến mức như vậy thôi, mà nó phúc hơn thì nó đạp lên cái cảnh giới cao hơn ở đây, có thể nói là cõi trời hay là một cái hoàn cảnh nào đó thực cực kỳ tốt đẹp, nó đạp lên cõi trời nữa, cứ như thế mà nó lên. Thế thì cái công đức mà mình thấy rằng là trong đạo Phật nó khi nào cũng vậy, nó ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, mọi điều đều suy nghĩ như vậy. Rồi lại gọi là chăm tu phước thiện. Cho nên thì mình cũng có thấy một cái vấn đề, tuy rằng là tuyệt đại đa số những người tu tịnh độ thì thường thường hay suy nghĩ rằng là mình cứ niệm Phật thôi thì mình vãng sinh. Thế nhưng mà rõ ràng ở trong kinh điển không có nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng ở trong kinh điển từ Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh cho đến Kinh A Di Đà đều không nói như vậy. Đó. Chỉ có Kinh A Di Đà là nói niệm, nhiều nhất. Nhưng mà Kinh A-di-đà có thồng một cái câu đó, là nhất tâm bất loạn. À, phải thông cái đó. Thế cái nhất tâm bất loạn này, như là tôi đã từng giải thích, cái nhất tâm bất loạn nó phải đến một cái mức khó ghê lắm. Tức là niệm là Phật, Phật là niệm, không phải là hai. Mà niệm là mình, là tâm của mình. Ai niệm? Tôi niệm. Vậy là tôi nó là một cái, mình tạm thời mình nói nó là giống như là một cái chủ, tức là suy dê. Đó. Còn Phật là ốp dê. Đó. Tức là năng và sở. Đó. Năng và sở ấy là hai. Đó. Là hai thì đâu có thể nào mà nhất tâm.